Ngày xưa, có một tòa lâu đài tuyệt đẹp trên vùng đất xa, thật là xa. Trong tòa lâu đài tráng lệ này, có một hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần. Hoàng hậu chỉ mong ước một điều là có một cô công chúa xinh đẹp. Một ngày đông lạnh giá, khi hoàng hậu đang may vá cạnh cửa sổ, thì bất chợt bị kim đâm vào tay. Ngay lập tức bà lau máu bằng một miếng bông và lúc đó bà đã ao ước.
Ước gì ta có một cô công chúa, da trắng như tuyết, mắt sáng hơn viên ngọc sáng nhất và đôi môi màu đỏ anh đào và một trái tim đầy niềm vui và hạnh phúc.
Và một ngày nọ, mong ước của vị hoàng hậu tốt bụng cũng thành hiện thực. Bà sinh được một công chúa xinh đẹp và đặt tên cho công chúa là Bạch Tuyết. Nhiều năm nhanh chóng trôi qua và hạnh phúc của họ không kéo dài được lâu. Không lâu sau đó, hoàng hậu tốt bụng lâm bệnh và qua đời. Sau một thời gian, đức vua già đi và trở nên vô cùng yếu đuối, nên ông tái hôn với một phụ nữ khác. Hoàng hậu mới cũng xinh đẹp nhưng lại có trái tim ác độc. Bà rất kiêu ngạo và đố kỵ. Mỗi ngày, vị hoàng hậu nhìn vào gương thần và hỏi:
gương kia ngự ở trên tường, ai là người xinh đẹp nhất trong chúng ta?
Và gương thần đáp lại:
không ai hơn được bà cả, bà chính là người đẹp nhất thế gian này.
Và hoàng hậu rất hài lòng với câu trả lời này. Với sự xuất hiện của vị hoàng hậu ác độc, mọi thứ trong lâu đài bắt đầu thay đổi. Vì những việc làm độc ác của bà, vương quốc phải đối mặt với nhiều vấn đề. Để giải quyết rắc rối, đức vua phải rời khỏi lâu đài. Vị hoàng hậu độc ác rất vui khi đức vua ra ngoài, vì bà có thể làm những gì bà thích. Nhiều năm trôi qua rất nhanh và Bạch Tuyết lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp. Ở một nơi không xa lắm, hoàng tử đột nhiên thấy hình ảnh phản chiếu của Bạch Tuyết qua dòng sông nơi mà hoàng tử uống nước. Hoàng tử ngay lập tức nhìn quanh nhưng không thấy ai ngoài những chú chim bay trên đầu. Một ngày nọ, hoàng hậu lại đứng trước gương thần.
Gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất trong chúng ta?
Gương trả lời:
tôi xin lỗi bà, không phải bà đâu, thưa hoàng hậu. Bạch Tuyết là người đẹp nhất thế gian này.
Hoàng hậu điên tiết lên khi nghe gương thần trả lời. Bà nhanh chóng gọi người đi săn cận thần và đưa ra yêu cầu hết sức ghê rợn:
ngươi mang Bạch Tuyết vào rừng và mang trái tim của nó về cho ta.
Mấy tên lính dẫn Bạch Tuyết đến gặp hoàng hậu.
Chào con Bạch Tuyết, ta nghĩ chắc là con buồn khi ở mãi trong lâu đài. Hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành ở trong rừng nhé. Đừng lo lắng gì hết.
Người thợ săn dẫn Bạch Tuyết vào sâu trong rừng. Hắn phải làm theo lời hoàng hậu. Nhưng nhìn Bạch Tuyết với trái tim trong trắng, đầy lương thiện, người thợ săn không đỡ làm hại cô. Anh ta cảnh báo cô không bao giờ được quay trở lại lâu đài. Và khi hoàng hôn buông xuống, anh ta để cô lại trong rừng và quay trở lại lâu đài. Bạch Tuyết rất sợ hãi khi chỉ có một mình trong bóng tối ở trong rừng. Cô ngồi dưới một gốc cây và bắt đầu khóc, cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết thức dậy khi tiếng chim líu lo và nhiều bạn thú nhỏ vây quanh cô. Bởi vì các con vật biết cô là ai và là công chúa đáng yêu của chúng, nên chúng dẫn đường cho Bạch Tuyết. Chúng đưa cô về nhà chúng, ngôi nhà nhỏ nhắn và đáng yêu. Một chút ngập ngừng,
Bạch Tuyết mở cửa, mọi thứ trong nhà đều nhỏ xíu và rất lộn xộn. Bạch Tuyết không biết nhà của ai, nhưng cô không còn nơi nào để đi. Cô quyết định dọn dẹp mọi thứ. Sau khi dọn dẹp trong nhà cho đẹp đẽ và tinh tươm, Bạch Tuyết nấu nướng với những dụng cụ nhà bếp nhỏ xíu và ăn một chút gì đó. Trong căn nhà nhỏ này, cũng như mọi thứ khác, thì những chiếc giường cũng bé xíu. Vì Bạch Tuyết quá mệt, cô gần như muốn thiếp đi. Cô nghĩ rằng không có gì nguy hiểm ở đây với cô, và cô ngủ trên hai chiếc giường ghép lại. Buổi tối đến, bảy chú lùng là những chủ nhân đáng yêu của căn nhà xinh xắn về đến nhà sau thời gian làm việc ở trong mỏ. Khi vừa bước vào, họ rất ngạc nhiên. Căn nhà tinh tươm, đẹp đẽ và sạch sẽ. Thêm vào đó, còn có mùi thức ăn ngon lành. Mơ màng muốn có một bát súp ngay, nhưng vì vụng về nên anh làm đổ nó ra sàn nhà. Thầy thuốc cố gắng tìm lời giải thích về những gì đang diễn ra.
Tất cả mọi thứ đều rất đáng nghi. Ai đã làm tất cả chuyện này vậy? Nếu như mà tôi được ngủ, tôi tin là tôi có thể tìm ra tất cả câu trả lời.
Gái ngủ vừa nói vừa ngáp. Bảy chú lùng im lặng bước lên cầu thang. Khi họ bước vào phòng ngủ, họ không thể tin vào mắt của mình. Một cô gái xinh đẹp nhất mà họ từng thấy đang nằm trên mấy chiếc giường tí hon. Nghe thấy tiếng động, Bạch Tuyết choàng tỉnh và cô thấy 14 con mắt của bảy chú lùng đang nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng, với một chút ngập ngừng, cô mở lời.
Thật ra tên của tôi là Bạch Tuyết. Tôi xin lỗi nếu làm phiền các bạn nha, nhưng tôi không cố ý làm hại các bạn.
Ồ, chúng tôi chắc chắn về điều đó, vì cô đã dọn dẹp tất cả mọi thứ ở đây và còn nấu ăn cho chúng tôi nữa.
Thầy thuốc trả lời và giới thiệu họ.
Chúng tôi là bảy chú lùng. Đây là Vui Vẻ, Cọc Cằn, Mơ Màng, Hắc Xì, Trục Trè, và tôi là thầy thuốc. Và đằng kia là ngai ngủ.
Bạch Tuyết rất vui vì bây giờ cô có thêm 7 người bạn vui vẻ hơn. Bạch Tuyết kể cho họ về những gì đã xảy ra. 7 chú lùng rất buồn khi nghe kể và họ muốn cô ở lại với họ. Đồng ý ở lại với họ, Bạch Tuyết luôn luôn giúp đỡ họ. Họ luôn sống vui vẻ và hòa bình với nhau. Nhưng niềm vui của họ không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, hoàng hậu lại hỏi câu hỏi cũ với gương thần.
Gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất trong chúng ta?
Gương thần trả lời như cũ.
Tôi xin lỗi thưa hoàng hậu, Bạch Tuyết là người đẹp nhất trong chúng ta.
Hoàng hậu nghĩ là cô đã chết. Bà không biết rằng trái tim mà người thợ săn đưa cho bà là trái tim của một con nai. Hoàng hậu nhận ra sai lầm khi tin vào người thợ săn và quyết định tự mình kết thúc việc này trong thời gian thuận lợi. Trong buổi sáng đầy niềm vui ở nhà bảy chú lùng, Bạch Tuyết hôn lên má bảy chú lùng trước khi họ đi làm. Thầy thuốc cảnh báo lại như mọi khi.
Đừng quên luật lệ của chúng ta đó. Bất kỳ người lạ nào tới đây gõ cửa, khi chúng ta không có ở nhà thì không được trả lời.
Được rồi thầy thuốc, nhưng mà các bạn đừng có về trễ nha.
Khi Bạch Tuyết đang chuẩn bị cho bữa ăn tối, có tiếng gõ cửa. Cô không nghĩ là các chú lùng trở về vào giờ này.
Xin hỏi ai đó? Có phải là anh không thầy thuốc?
Từ bên ngoài, giọng một bà lão cất lên.
Tôi không có ý xấu, cô gái nhỏ. Làm ơn mở cửa đi.
Nhìn qua lỗ nhỏ, Bạch Tuyết thấy một bà lão tội nghiệp bên ngoài và nghĩ là bà ta không có ý xấu, nên cô mở cửa.
Ôi, cô gái xinh đẹp thân mến. Tôi là một bà già nghèo đi ngang qua đây. cô làm ơn cho tôi một tô súp, tôi sẽ biết ơn suốt đời.
Bạch Tuyết đưa bà lão vào trong và mang cho bà một tô súp nóng.
Cảm ơn cô nha cô gái. Tôi không có tiền, nhưng tôi có một quả táo đỏ tươi ngon nhất dành cho cô. Chỉ cắn một miếng thôi là đã ngon tuyệt trần.
Bạch Tuyết tò mò nên cắn một miếng táo, và ngay lập tức cô ngất đi và té xuống sàn nhà. Bà lão không ai khác chính là mụ hoàng hậu cải trang, và quả táo ngon tuyệt trần nhưng đầy chất độc. Chỉ cắn một miếng là đủ đưa Bạch Tuyết vào một giấc ngủ mà không bao giờ có thể tỉnh dậy. Khi bảy chú lùn trở về nhà, họ thấy Bạch Tuyết đang nằm trên nền nhà. Thầy thuốc tìm thấy quả táo với vết cắn.
Quả táo quấy đã ăn toàn chất độc, chính là một hoàng hậu độc ác đã làm đây mà.
Bạch Tuyết vẫn rất đẹp ngay cả khi ngủ. Các chú lùn đặt cô trong một cái hòm thủy tinh làm từ những loại đá quý hiếm nhất, và họ đặt cô trên đỉnh đồi, nơi mà tất cả các bạn cô ở trong rừng có thể thấy được. Một ngày nọ, hoàng tử đến khu rừng nơi mà Bạch Tuyết đang ngủ. Những người bạn của Bạch Tuyết chỉ đường cho chàng và mang chàng đến cạnh hòm thủy tinh nơi cô đang ngủ. Hoàng tử không tin vào mắt mình, công chúa xinh đẹp mà chàng thấy phản chiếu trên dòng sông, và đã theo chàng vào những giấc mơ đang nằm ngay trước mặt chàng. Chàng đẩy nắp hòm ra và hôn Bạch Tuyết. Ngay lúc đó, giấc mơ của Bạch Tuyết và hoàng tử trở thành hiện thực. Tình yêu của họ vượt qua tai ương và mắt Bạch Tuyết mở ra. Cũng vào lúc đó, biết được tất cả những gì xảy ra cho con gái, nhà vua đập vỡ gương thần và đưa hoàng hậu đi khỏi lâu đài xa thật xa. Bạch Tuyết quay trở lại lâu đài của cô và tái hợp với cha. Bạch Tuyết và hoàng tử đã có một lễ cưới kỳ diệu. Nhà vua, Bạch Tuyết, hoàng tử cùng bảy chú lùn sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
Ngày xưa có một đôi vợ chồng sống ở xứ sở xa xôi. Họ không có con và họ rất muốn có một cô con gái. Sau một thời gian thì cuối cùng người vợ trẻ cũng mang thai. Một hôm, khi người vợ nhìn qua cửa sổ, cô nhìn thấy vườn rau diếp xoăn nhà bên cạnh. Từ giây phút đó, cô chỉ nghĩ đến việc được ăn chỗ rau diếp xoăn đó mà thôi.
Không được ăn chỗ rau đó thì em chết mất.
Người vợ không muốn ăn gì cả và cô gầy đi rất nhiều. Rồi đến một ngày, người chồng cũng vô cùng lo lắng cho cô. Anh hứa với vợ sẽ mang về một ít rau diếp xoăn.
Đừng lo, em yêu à. Anh sẽ mang về cho em ít rau diếp xoăn.
Nhưng anh biết như vậy là rất nguy hiểm mà.
Căn nhà bên cạnh là của một phù thủy quyền năng, và vườn rau được một bức tường cao lớn bao quanh, chẳng ai dám bước vào đó cả. Người chồng lấy hết sức bình sinh trèo qua bức tường đó. Anh đi vào vườn rau và lấy một nắm rau diếp xoăn. Người vợ vui vẻ ăn chỗ rau diếp xoăn đó và cô cảm thấy khá hơn nhiều. Nhưng không may, một nắm rau vẫn không đủ. Ngày hôm sau, chồng cô lại đi vào vườn rau. Nhưng lần này, mụ phù thủy đã đứng đợi sẵn.
Tại sao ngươi dám vào vườn của ta và lấy trộm rau của ta hả tên kia?
Vợ của tôi đang mang thai và cô ấy rất thèm rau diếp xoăn của bà.
Ngươi có thể hỏi xin ta mà sao phải lấy trộm chứ?
Chúng tôi đều rất sợ bà. Tôi nghĩ là bà sẽ không cho. Xin thứ lỗi cho tôi.
Tha thứ cho ngươi. Ngươi sẽ bị trừng phạt vì việc này.
Nếu như vợ tôi không được ăn chỗ rau này, cô ấy sẽ rất ốm yếu và không thể sinh nở. Làm ơn đó.
chúng ta thỏa thuận một điều. Ngươi muốn lấy bao nhiêu rau cũng được hết. Nhưng có một điều kiện. Sau khi con ngươi được sinh ra, thì ngay lập tức phải giao đứa bé cho ta.
Người chồng đồng ý, thỏa thuận ngay mà không hề sợ hãi. Vài tháng sau, đứa bé đó đã ra đời. Ngay sau đó, bà phù thủy đến và mang đứa bé đi. Bà đặt tên cho cô bé là Rapunzel, vì loại diếp xoăn mà người vợ thèm ăn có tên là rau Rapunzel. Bà phù thủy chăm sóc cho cô bé rất cẩn thận. Khi Rapunzel 16 tuổi, cô bé đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Bà phù thủy để cô sống trong một tòa tháp cao giữa khu rừng. Nhưng tòa tháp này không có cầu thang, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh tòa tháp. Bà phù thủy không bao giờ cắt đi mái tóc vàng óng ả của cô gái. Khi bà phù thủy đến, bà đứng dưới chân tháp rồi gọi cô.
Rapunzel! Rapunzel! Thả mái tóc vàng xuống nào! Mẹ của con đến rồi đây!
Rapunzel thả mái tóc dài vàng óng xuống từ khung cửa sổ nhỏ. Nhờ có mái tóc dài của cô, bà phù thủy đã leo lên được trên đỉnh tháp. Việc này diễn ra trong rất nhiều năm. Một hôm, có một hoàng tử chạy vào khu rừng này để săn bắn. Chàng nghe thấy một giọng hát trong trẻo từ phía khu rừng.
La la, la 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 la, la la la, la 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 la. La la.
Chàng nghĩ và điều khiển ngựa chạy theo hướng có tiếng hát. Khi chàng đến chân chiếc tháp nơi Rapunzel sống, chàng hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhưng không hề có chiếc thang hay bất cứ thứ gì để trèo lên tháp. Như bị giọng hát đó thôi miên, ngày nào chàng hoàng tử cũng đến dưới chân tháp, nhưng không thể tìm ra cách để trèo lên tháp. Một đêm, chàng lại đến chân tháp một lần nữa. Chàng thấy một bà phù thủy tiến đến đứng chờ ở chân tháp.
Rapunzel! Rapunzel! Thả mái tóc vàng xuống nào! Mẹ của con đến rồi đây!
Rapunzel thả mái tóc dài vàng óng xuống từ khung cửa sổ nhỏ. Nhờ có mái tóc dài của cô, bà phù thủy đã leo lên được trên đỉnh tháp. Ngày hôm sau, ngay sau lúc hoàng hôn, hoàng tử đã đến chân tháp. Chàng đổi giọng nói.
Rapunzel! Rapunzel! Thả mái tóc vàng xuống nào! Mẹ của con đến rồi đây!
Lần đầu tiên, khi nhìn thấy một người khác không phải là mẹ của mình, thì Rapunzel có đôi phần rất sợ hãi.
Chàng không phải là mẹ ta, tại sao chàng lại lên đây vậy?
Nàng đừng có sợ, ta không có hại nàng đâu. Ta nghe thấy giọng hát của nàng và đã yêu giọng hát đó. Ta chỉ muốn đến đây để biết giọng hát đó là của ai thôi.
Rapunzel rất thích điều chàng hoàng tử nói và không thấy sợ hãi nữa. Trong một thời gian, mọi việc vẫn suôn sẻ và bà phù thủy không nhận ra điều gì hết. Cuối cùng một ngày, hoàng tử hỏi cưới Rapunzel.
Hỡi cô nàng xinh đẹp, hãy làm vợ ta nhé.
Rapunzel vui vẻ nhận lời cầu hôn của chàng hoàng tử đẹp trai. Nhưng Rapunzel không có cách nào để trèo xuống chân tháp cả. Bỗng nhiên, nàng nghĩ ra một sáng kiến. Mỗi lần đến chơi, hoàng tử sẽ mang theo một miếng vải. Samuzel buộc những miếng vải lại với nhau để làm một chiếc dây thừng. Nhưng một ngày, Samuzel đã phạm phải một sai lầm lớn. Nàng vô tình buộc miệng ra vài lời.
Mẹ ơi, hoàng tử dùng tóc của con lại lên nhanh hơn mẹ luôn đó.
Hoàng tử đâu? Hoàng tử đâu?
Lúc đó, bà phù thủy nhận ra có chuyện khả nghi và bắt đầu la mắng cô gái.
Tại sao con dám phản bội mẹ? Mẹ chỉ cố bảo vệ con khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia thôi.
Vì không khống chế được cơn giận, bà phù thủy đột nhiên cắt đi mái tóc vàng của Rapunzel. Và đưa cô đến một vùng sa mạc xa xôi. Đêm hôm đó, bà phù thủy ở lại trên tháp và chờ hoàng tử đến. Một lúc sau, bà nghe thấy giọng của hoàng tử.
Rapunzel, thả mái tóc vàng xuống nào, ta là hoàng tử đây.
Thế là bà phù thủy thả mái tóc đã cắt của Rapunzel xuống. Ngay lập tức, hoàng tử leo lên, mà không biết điều gì đang chờ đón mình. Khi lên đến nơi, nhìn thấy bà phù thủy chứ không phải là Rapunzel, chàng đã biết có chuyện không hay xảy ra. Khi bà phù thủy bắt đầu tấn công chàng, hoàng tử trượt chân và ngã xuống khỏi tòa tháp. Nhờ những bụi cây bên dưới, chàng hoàng tử vẫn sống sót. Nhưng những chiếc gai đã đâm vào mắt chàng, khiến chàng không thể nhìn thấy gì nữa. Chàng hoàng tử cứ tiếp tục đi quanh khu rừng, vừa khóc vừa đi tìm nàng Rapunzel. Chàng đã ăn lá cây và quả rừng tìm được trong rừng để tiếp tục đi. Chàng đi rất xa, cuối cùng cũng đến được sa mạc nơi Rapunzel sống. Và rồi một điều bất ngờ đã xảy
la,
đến.
La, la,
chàng
la,
nghe
la,
thấy
la,
một giọng hát.
La, la, la,
chàng
la,
nhận
la,
ra
la,
chủ nhân của giọng hát đó
la,
đang ở
la,
phía trước.
Đây là giọng hát của Rapunzel.
La, 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 la,
chàng tiếp tục la, đi theo la, hướng của giọng hát. Chàng vừa đi vừa hét lớn lên.
Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel!
Rapunzel cũng nhận ra giọng nói của hoàng tử.
Hoàng tử của ta!
Nàng chạy về phía chàng.
Hoàng tử của ta!
Cuối cùng họ đã tìm được nhau. Khi nhìn thấy chàng, Rapunzel ôm lấy chàng và bật khóc vì hạnh phúc. Nước mắt của Rapunzel làm ướt mắt của hoàng tử. Và thật bất ngờ, phép màu đã xảy ra. Cuối cùng thì mắt của hoàng tử đã mở được. Chàng lại nhìn thấy một lần nữa. Nhìn thấy điều này, Rapunzel rất hạnh phúc. Họ cùng nhau đi đến vương quốc của hoàng tử, nơi mọi người vui mừng chào đón họ. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.